sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 đoạn 4 từ câu 1 đến câu 50. Việc truyền bá văn hóa Hy Lạp, cuộc bách hại dưới triều Antioco Epiphane. Tội ác của viên quản lý Simon. Ông Simon được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc, lúc này lại vu khống thượng tế Onia, coi thượng tế như người đã ngược đãi ông Heliodoro và gây ra các tai họa. Ông Simon dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành với lề luật là kẻ mưu phản. Hận thù ngày càng gia tăng, đến nỗi một trong số những người được ông Simon tin cậy đã phạm tội sát nhân. Thượng tế Onia nhận thấy cuộc tranh chấp thật là nguy hiểm, và sự ủng hộ của ông Apollonio, con ông Menetheo, tướng chỉ huy miền Coele-Syri và Phenisi, càng làm cho ông Simon thêm độc ác, nên thượng tế Onia đến yết kiến nhà vua, không phải để tố cáo đồng bào mình, nhưng vì lợi ích chung của toàn dân và riêng cho mỗi người. Quả thật, thượng tế thấy rõ nếu nhà vua không can thiệp, thì đất nước không thể hưởng bình an, và ông Simon chẳng bỏ được tính ngông cuồng.
Thượng tế Jason du nhập văn hóa Hy Lạp. Khi vua Seleuco băng hà và vua Antioco biệt danh là Epiphane nắm quyền cai trị vương quốc, thì ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế. Nhân một buổi yết kiến vua, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một thao trường và một trung tâm huấn luyện thanh niên, cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Được nhà vua chấp thuận, lại có quyền trong tay, ông Jason liền cưỡng bách đồng bào sống theo lối Hy Lạp. Ông cũng bãi bỏ các đặc quyền nhà vua đã ban cho người Do Thái vì lòng nhân đạo. Nhờ hoạt động của ông Gioan, cha của ông Eupolemo, người sau này được cử làm đại sứ ký kết hòa ước, hữu nghị và liên minh với người Roma, ông còn hủy bỏ các tổ chức hợp pháp và lập ra các tục lệ mới trái với lề luật. Quả vậy, ông lấy làm thích thú xây dựng một thao trường ngay dưới chân đồi Acromoli và đưa các học viên ưu tú của trường huấn luyện thanh niên thuộc quyền ông tới thao luyện. Lúc ấy có Jason, một con người đầy gian ác, một tên vô đạo, không phải là thượng tế, nhờ ông ta mà văn hóa Hy Lạp đạt tới cao điểm và phong tục ngoại giáo phát triển tràn lan, đến nỗi các tư tế không còn hăm hở phục vụ bàn thờ nữa, nhưng lại coi khinh đền thờ, chảnh màng trong việc dâng hy lễ, nên khi vừa nghe có tiếng ném đĩa báo hiệu là họ vội vàng đến đấu trường tham dự trò chơi trái với lề luật. Các tư tế không toàn đếm xỉa gì đến danh dự quốc gia, mà lại rất mực ham chuộng vẻ huy hoàng của văn hóa Hy Lạp. Chính vì thế, họ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì những kẻ mà họ cố theo đòi bắt chước cách ăn thói ở và muốn được nên giống về mọi mặt, lại trở nên kẻ thù và người đàn áp họ. Hành động ngạo ngược chống luật Thiên Chúa đâu phải chuyện thường, đó là điều giai đoạn sau sẽ chứng minh. Trong cuộc đại hội thể dục thể thao, tổ chức 4 năm một lần ở Tia, có nhà vua hiện diện, ông Jason, một người đê tiện đã cử một phái đoàn khán giả với tư cách là những người phò vua Antioco từ Jerusalem đến, mang theo 300 quan tiền để dâng lễ kính thần Heracle. Nhưng các người mang tiền xin đừng dùng số bạc ấy để tế lễ, vì việc đó không thích hợp, mà lại xin dùng vào một khoản khác. Vậy số bạc ấy lẽ ra phải được dùng vào việc dâng lễ kính thần Heracle theo ý người gửi, nhưng do lời yêu cầu của những người mang tiền, người ta lại đem dùng vào việc đóng tàu chiến.
Vua Antioco Epiphane được hoan nghênh ở Jerusalem. Ông Apollonio, con ông Menetheo, được cử làm khâm sai sang Ai Cập dự lễ đăng quang của vua Ptolemy Philometo. Khi được biết vua Philometo chống đối đường lối chính trị của mình, vua Antiocho không tỏ ra bận tâm về an ninh của chính mình, nên đích thân đến Giafo, rồi đến Jerusalem. Vua được ông Jason và thành phố nghênh đón rất trọng thể. Vua tiến vào thành phố giữa hội hoa đăng và tiếng hò reo vang trời dậy đất. Sau đó vua dẫn đoàn quân đến đóng trại ở Phênici.
Ông Menelao làm thượng tế. 3 năm sau, ông Jason sai ông Menelao thêm ông Simon đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành công việc thương lượng những vấn đề cần thiết. Khi được vào chầu vua, ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng đến nỗi đã chiếm được cảm tình của vua. Ông lại còn dâng cho vua số bạc trội hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Nhận được sắc chỉ của vua, ông trở về. Ông chẳng có gì xứng với chức thượng tế, mà chỉ có bộ mặt đằng đằng sát khí của tên bạo chúa và những cơn giận lồng lộn của con thú dữ. Và như vậy, ông Jason đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bó buộc phải trốn sang miền Amanitis. Còn ông Menelao tuy là người có thực quyền nhưng lại không nộp số bạc như đã hứa với vua. Vì thế, ông Sotlato, vị chỉ huy đồi Acropoli, lên tiếng khiếu nại vì chính ông có bổn phận thu thuế. Do đó, cả hai đã bị vua triệu hồi. Ông Menelao để cho em là ông Lysimachus làm thượng tế thay mình, còn ông Crate, thủ lãnh người đảo Síp, thay thế ông Sotlato.
Thượng tế Onia bị ám sát. Trong thời gian ấy, dân Taxo và Malot nổi loạn, vì hai thành này được tặng cho bà Antiochit, cung nữ của vua. Vậy vua hối hả đi dàn xếp việc này, trao quyền nhiếp chính cho một quan đại thần là ông Andronico. Ông Menelao tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện, nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của đền thờ đem biếu ông Andronico. Ông cũng may mắn bán được một số đồ khác ở Thia và các thành lân cận. Thượng tế Onia biết rõ các điều ấy, liền khiển trách ông Menelao sau khi đã rút vào nơi trú ẩn an toàn ở Daphne, gần Antiochia. Bởi thế, ông Menelao đi gặp riêng ông Andronico và hối thúc ông này ra tay hạ sát ông Onia. Vậy ông Andronico đến gặp ông Onia, dùng mưu trấn an, giơ tay phải lên thề. Tuy ông Onia có nghi ngờ, nhưng ông Andronico cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Onia, chẳng kể gì công lý. Chính vì thế, không những người Do Thái mà cả nhiều người ngoại bang cũng phẫn uất và bất bình về tội sát hại của con người ấy. Khi vua từ các miền thuộc xứ Kilikia trở về, các người Do Thái trong thành và cả những người Hy Lạp vốn ghét tội ác đều đến gặp vua vì ông Onia đã bị sát hại vô lý. Vua Antiocho rất đỗi ưu phiền, vua động lòng trắc ẩn, khóc thương người quá cố đầy khôn ngoan và giàu đức độ. Vua đùng đùng nổi giận, bắt lột ngay áo vải điều Andronico đang mặc, truyền xé rách xiêm y, rồi dẫn đi khắp thành phố, cho đến chính nơi ông ta đã phạm tội sát hại ông Onia. Và tại đó, vua đã cho tên sát nhân lìa đời. Thế là Đức Chúa đã giáng cho ông ta một hình phạt đích đáng.
Lysimachus bị giết trong cuộc nổi loạn. Đã xảy ra nhiều vụ ăn trộm của đền thờ trong thành phố do ông Lysimachus chủ mưu và ông Menelao đồng lõa. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Lysimachus. Nhiều đồ vật bằng vàng đã bị lấy mất. Khi thấy dân chúng nổi dậy, lòng đầy căm phẫn, ông Lysimachus vũ trang cho khoảng 3.000 người. Ông ra lệnh cho chúng đàn áp dã man. dưới quyền chỉ huy của tên Aurano, tuổi tuy cao nhưng tính ngông cuồng lại chẳng kém. Thấy ông Lysimachos tấn công, dân chúng, người thì lượm đá, kẻ thì cầm gậy, một số người bốc cho có sẵn ở đấy, ném loạn xạ vào quân của ông Lysimachos. Vì thế, họ làm cho nhiều người trong bọn chúng bị thương, một số chết, và khiến những tên còn sót lại phải đào tẩu. Còn chính tên ăn cắp của đền thờ thì bị hạ sát ngay bên cạnh kho tàng.
Ông Menelao bị kiện nhưng được tha. Người ta truy tố ông Menelao về những việc ấy. Khi vua Antiochos đến Tia, ba sứ giả được hội đồng kỳ mục cử đi buộc tội ông ta. Ông Menelao biết mình thua cuộc, nên hứa tặng ông Ptolemy, con ông Dorimene, một số tiền lớn để ông ta can thiệp với nhà vua. Thế là ông Ptolemy đưa vua ra ngoài hành lang như để hóng mát, và ông ta đã làm cho nhà vua thay đổi ý kiến. Nhà vua tha cho ông Menelao, người đã gây ra tất cả các tội ác khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương ấy. Giả như họ có biện hộ cho mình trước dân Man Di, thì cũng được tha về trắng án. Vậy những người biện hộ cho thành, cho dân và các đồ thờ phượng đã phải lãnh ngay một bản án bất công. Chính vì vậy cả dân thành Tia, vốn ghét tội ác, cũng đã lo mai táng họ hết sức trọng thể. Còn ông Menelao dựa vào bọn cường quyền tham nhũng mà vẫn tại chức, mỗi ngày một thêm độc ác và trở nên kẻ thù nguy hiểm của đồng bào. ¶¶